Thưa quý thính giả, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn trong vài tuần qua đã bắt nguồn từ những tin tức cho rằng chính quyền Bắc Kinh quyết định thiết lập một thành phố cấp huyện trực thuộc tỉnh Hải Nam, đặt tên là thành phố Tam Sa, bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trong lúc tỏ ý thán phục tinh thần yêu nước cao độ của dân chúng, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp sinh viên học sinh, nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam cho rằng những vụ xuống đường này còn có nhiều ý nghĩa quan trọng bên cạnh việc bộc lộ sự bất bình đối với những hành động của chính phủ Trung Quốc. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng đang bị giam lỏng ở Sài Gòn, đã cho biết ý kiến như sau.
Thì đây chúng ta có thể thấy rằng đây là lần đầu tiên đó, toàn dân tộc vượt lên trên mọi bất đồng có tiếng nói chung trước nạn ngoại xâm. Tuy vậy, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ muốn mọi người đừng lôi ra những sai lầm của họ trong quá khứ và chấp nhận chuyện đâm lao phải theo lao để có phản ứng vừa phải thôi. Trong khi dân tộc ta đó muốn hiểu thấu rõ đầu đuôi mọi sự tình từ xưa đến nay để có phản ứng chính xác và hiệu quả trước sự việc Trung Cộng ngang nhiên chiếm Hoàng Sa và Trường Sa.
Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, người đứng đầu một phong trào dân chủ có tên là Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, cho biết rằng hồi tháng Giêng năm 2002, ông đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch nước Trung Quốc để phản đối Hiệp định Biên giới trên bộ và trên biển mà Hà Nội và Bắc Kinh đã ký kết trước đó. Ông giải thích thêm như sau.
Thì lập trường đúng đắn của dân tộc ta là đất nước Việt Nam là của chung mọi người dân Việt Nam. Tất cả mọi công dân trong cũng như ngoài nước đều có bổn phận bảo vệ lãnh thổ, tài nguyên của Việt Nam do tiền nhân dày công để lại. Không ai được độc quyền yêu nước và cũng không một ai, một đoàn thể hay một đảng phái nào trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể nhân danh dân tộc Việt Nam ký kết những văn bản bán nước cho ngoại lang. Trên căn bản đó, nhân dân Việt Nam không bị ràng buộc bởi hiệp định phân định đường biên giới trên bộ ký ngày 30 tháng 12 năm 1999 và trên biển ngày 25 tháng 12 năm 2000. Mà chỉ coi đây như một bước sai lầm đâm lao phải theo lao của Việt Cộng, đặt quyền lợi của Đảng trên quyền lợi của quốc, dâng đất để được Trung Cộng ủng hộ, hy vọng được tiếp tục ngồi lại thống trị nhân dân ta. Nhân dân Việt Nam không coi hai hiệp ước trên là có giá trị.
Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cho rằng toàn bộ vấn đề phải được trở lại với bản đồ do Pháp vẽ vào năm 1895. Dựa theo các hiệp ước được ký kết giữa Pháp và triều đình Mãn Thanh. Riêng về vấn đề liên quan tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đang có tranh chấp với Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei, bác sĩ Quế cho biết ý kiến như sau về phương hướng giải quyết.
Riêng với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta mong muốn giải quyết hòa bình dựa trên vẫn cứ các bên đưa ra dính đến sự hiện diện từ xưa trên đảo, nằm nhiều ít trên thềm lục địa. Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 bảo đảm quyền lợi và an ninh cho giới khai thác tài nguyên đáy biển. Điều cần nêu lên ở đây là hiện các cường quốc muốn quốc tế hóa các hải đảo chưa có chủ hoặc chủ quyền còn đang trong vòng tranh chấp kéo dài mà không thể giải quyết được để khai thác lợi ích kinh tế với quy chế hư chủ, nghĩa là các nước đang tranh chấp là chủ nhưng không được có các hoạt động quân sự và không có quyền quốc hữu hóa. Ngược lại, họ có quyền tham gia vào các cuộc thương thảo trong việc khai thác vùng biển xung quanh các đảo và chia lợi nhuận. Chúng tôi ủng hộ hướng đi này và dân tộc ta cần nắm vững để bảo vệ quyền lợi đất nước trong những cuộc thương thảo tương lai về quy chế của các hải đảo.
Giáo sư Đoàn Viết Hoa, cựu phó viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, là một nhà hoạt động dân chủ lâu năm và đang định cư ở tiểu bang Virginia của Mỹ. Ông cho rằng thay vì chỉ phản ứng chiếu lệ và ngăn chặn những cuộc biểu tình của người dân Việt Nam theo đòi hỏi của Trung Quốc, chính phủ Hà Nội cần có những hành động cụ thể và quyết liệt hơn.
Thứ nhất là phải không phải chỉ là lên tiếng, mà là phải đưa cái vấn đề này ra cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bởi vì rõ ràng đây là một sự xâm lăng. Thứ hai á là cho trong thực tế đó phải có những hành động rất cụ thể. Là thí dụ như tẩy chay cái Olympic 2008 của Trung Quốc không tham gia cho đến khi nào giải quyết được cái vấn đề Trường Sa. Và có thể thứ ba đó là chính thức công nhận với quốc dân những điều đã ký kết và cam kết với Trung Quốc trước đây và kêu gọi toàn bộ quốc dân ủng hộ những cái chương trình đòi hỏi của Hà Nội đối với Bắc Kinh.
Trước những cuộc biểu tình chống Trung Quốc của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, nhiều nhà hoạt động dân chủ đã tìm cách nối kết diễn tiến này với việc cổ suý cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Một số người nói rằng để chống ngoại xâm một cách có hiệu quả, thì người dân Việt Nam cần phải tiến hành chống nội xâm, nghĩa là phải giành lại quyền làm chủ đất nước từ tay những nhà cai trị độc tài. Tuy tán thành nhận định đó, giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng cho rằng mọi người nên quý trọng sự trong sáng của lòng yêu nước của những người trẻ hiện nay và không nên lèo lái họ vào những ý đồ chính trị hạn hẹp. Ông giải thích như sau.
Chúng ta cần phải trân trọng những cái thái độ và những cái hành động hiện nay của giới trẻ trong nước và đừng nên lạm dụng nó theo một cái ý đồ chính trị hạn hẹp. Vì như vậy nó sẽ một mặt đó, về mặt chiến thuật đó, nó sẽ là tạo cái lý cớ để cho cái đám an ninh công an đàn áp những cái người thanh niên này. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng không nên hạ thấp cái tinh thần yêu nước và cái lòng trong sáng của thanh niên và giới trẻ hiện nay trong nước. Họ hết sức trong sáng và họ hết sức là quyết liệt trong vấn đề này và chúng ta nên trân trọng và tiếp tay theo cái tinh thần đó.
Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu kỳ này đến đây là hết. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.